Chúa và Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin Chúa hãy phán với chúng con tối nay. Chúa, chúng con mở lòng chúng con ra cho Chúa. Xin hãy phán với chúng con bởi người anh em. Phán chúng con những lời của sự sống. Chúa, xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con, dạy dỗ con bởi sự sức giàu. Xin Chúa ban chúng con tối nay sự sống được dư dật. Chúa ơi, chúng con muốn ra khỏi sự chết mà vào sự sống vì chúng con yêu anh em. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa về tối nay chúng con được nghe tiếng của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban chúng con tai để nghe những gì Thánh Linh muốn phán với các hội thánh. Xin rửa sạch lòng của chúng con. Xin rửa sạch suy nghĩ của chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng biết thông hiểu để cho cái hạt giống tốt rồi và không đất tốt được. Lạy khen Chúa. Trong thời gian này, tôi đã rất yêu thích thư văn này. Văn đã bày tỏ rất là rõ. Không có xám mà chỉ có trắng hoặc đen thôi. Hoặc là yêu, hoặc là ghét, rất là rõ ràng. Người ta không thể nào mà diễn dịch sai được. Nên tôi rất yêu thư này, rất là rõ ràng. Và ở đây là văn nhấn mạnh cái khía cạnh của tình yêu thương. Chúng ta đã đọc những câu ở đây nhắc tới Cain. Cain đã ghét anh em mình và giết em mình. Và lời Chúa nói rằng ở trong thế gian không có tình yêu thương. Chúng ta thấy rằng tình yêu nguội lạnh trước khi Chúa đến. Và sự ghét và giết người ngày càng tăng. Ví dụ như là Ukraine và Nga, đáng lẽ là anh em nhưng mà cuối cùng họ ghét nhau. Và chúng ta thấy rõ ràng là thế giới này nằm tay của ma quỷ. Và sự biểu lộ là sự ghét. Đó là cái sản phẩm chúng ta có thể thấy rõ được. Thế gian không thể nào mà sản xuất được tình yêu của Đức Chúa Trời được. Và Giăng nói chúng ta ở đây là đừng có lạ khi thế gian ghét anh em. Có nghĩa là đối với chúng ta thì đừng có lạ. Nếu chúng ta yêu Chúa, đứng về phía Chúa thì chúng ta sẽ bị thế gian ghét. Chúng ta đừng có làm lạ. Ở đây giống như vậy đấy, giống như là sứ đồ Giăng nói, đó là chuyện bình thường. Chúa nói rằng nếu mà thế gian ghét ta thì thế gian cũng ghét các ngươi. Và Chúa cũng nói tại sao thế gian ghét Chúa. Tại vì Chúa làm chứng cho thế gian biết rằng công việc của thế gian là ác độc. Thì có nghĩa rằng thế gian ghét chúng ta khi chúng ta làm chứng cho Chúa. Và trong những ngày vừa rồi, nếu ai yêu thế gian và suy nghĩ giống thế gian thì thế gian sẽ không ghét chúng ta. Thật là nếu chúng ta yêu Chúa và trung thành với Chúa và đứng về lẽ thật và làm chứng cho lẽ thật thì chúng ta cũng sẽ bị ghét. Tôi đã thấy để ý điều đó với các đồng nghiệp của tôi. Tôi có thể nói với họ về bất cứ mọi điều. Và khi tôi nói về Chúa với họ thì tất cả mọi người đã kết thúc. Không còn là sự thân thiện nữa. Mọi người không có ông muốn nói chuyện với tôi nữa. Rồi, sau khi tôi ngưng thì họ lại nhìn tôi. Đó là sự bóng tối của ngày nay của thế gian. Anh em không đừng có làm lạ khi mà thế gian ghét chúng ta. Thời gian nó rất là rõ rồi. Về ví dụ của Cain và Abel. Nếu mà bên dân, nếu mà cụ lễ của Abel không được chấp nhận thì Cain sẽ không có lý do gì để giết Abel. Nhưng mà Cain đã giết Abel tại vì Abel vì cụ lễ, thì Đức Chúa Trời chấp nhận cụ lễ của Abel. Có nghĩa là cái điều đó bày tỏ ra cái công việc của Abel là ác độc. Nghe công việc của chúng ta bày tỏ cái ác độc của thế gian, nên chúng ta phải là một lời chứng của Chúa trong thời gian này. Chúng ta đừng có như thế gian, mà ngược lại chúng ta sống như Chúa vậy. Dẫn chứng điều này không chỉ mà nói đến cái chuyện ai ghét thế gian mình, ghét anh em mình. Tiếc rằng có sự ghét ở trong dân Đức Chúa Trời. Đây là điều đáng buồn. Ai ghét anh em mình thì ở trong sự chết. Nếu ta nhìn Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh có nhiều ví dụ về cái sự ghét ở trong các anh em. Đặc biệt là trong Cựu Ước, chúng ta thấy nhiều điều đó. Ví dụ Esau với Jacob. Esau ghét Jacob và muốn giết Jacob. Giống như Joseph cũng bị các anh em mình ghét. Họ cũng muốn giết Joseph. Khi họ nhìn Israel ở vào thời các quan sát, chúng ta cũng thấy rằng ở giữa trong số họ châu có nhiều cái cuộc chiến với nhau, có nhiều sự chết với nhau. Chi phái này chống lại chi phái khác, các vua này ghét trong Juda chống lại Israel. Ví dụ điều đó cho thấy rằng điều này nó vô nghĩa như thế nào. Ví dụ như là các quan sát 12 12, 4 ví dụ giữa Israel và Ephraim. Trong thức các quan sát 4 các chi phái cũng chiến đấu với nhau. Cái vào thời đó cũng nhiều người chết. Tại vì không thể nào mà nói được cái từ kia thì cái họ chết. Đó là một cái bằng chứng cho thấy nó cũng liên quan với chúng ta. Ngày nay cơ đốc nhân chúng ta cảm tạ là Chúa, chúng ta không có chiến đấu với nhau bằng vũ khí hay là nắm đấm, nhưng mà cũng có cái cuộc chiến thuộc linh. Và cũng nhiều người, như sự sát nhân thuộc linh ở giữa dân Chúa. Mà chỉ qua những cái chuyện sự đơn giản thôi. Ví dụ người này không có giữ ngày Sa-bát, hay là người kia lại muốn thờ phượng cha. Có nhiều điều không thể hiểu được. Có nhiều cái cuộc chiến giữa các cơ đốc nhân với nhau và ghét nhau. Và đây một cái lời cảnh báo với chúng ta. Vậy Sứ Đồ Giăng nói nếu mà ai ghét anh em mình thì là cũng là một sự sát nhân. Nếu mà trong lòng chúng ta có sự cay đắng và sự cay đắng chứ hành ghét thì nó sẽ không dừng lại mà sẽ có một hành động. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức về điều này. Trong Tân Ước, Chúa cũng cảnh cáo về cái sự ghét anh em mình. Dù trong Matthew 5 ai nói anh em mình là đồ điên sẽ bị lửa hỏa ngục. Ở trong Galatia 5, nếu mà ai cắn xé nhau thì coi chừng. Có nghĩa là Chúa cảnh báo chúng ta trước sự cay đắng ở giữa các anh em về cái sự ghét nhau. Và đó thực sự là một cái việc rất là nghiêm trọng mà Chúa nhắc đến ở đây. Chúng ta không được phép xem nhẹ điều đó. Đó không phải là điều nhỏ. Đó có thể mang sự chết vào trong hội thánh của Chúa. Nếu mà sự gớm ghiếc, sự ghét này, đặc biệt là giữa các người anh em chịu trách nhiệm, thì nó liên quan tới sự chết sẽ lan truyền cho cả hội thánh. Ngày nay chúng ta cũng phải chú ý cái sự ghét này của mình, tùy hậu quả của nó. Là chúng ta mất phần thưởng của mình, nó rất là nghiêm trọng. Nếu chúng ta ghét nhau thì Giăng nói là ai ghét anh em mình thì sự sống được thì không có sự thì có sự sống ở đời ở trong mình. Có nghĩa là trong một ngàn năm sẽ bị phạt, trừng phạt, chứ không phải đi vào hội thánh uống vào sự sống ngoài đời. Ngày nay chúng ta biết rằng Chúa sắp đến, cho nên rất quan trọng chúng ta phải giải nhau. Nhưng nếu mà trong lòng chúng ta có gì ghét anh em mình thì phải làm hòa với nhau. Ngay cả trong đời sống vợ chồng, trong gia đình cũng vậy. Sự hòa giải rất quan trọng. Thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta biết Chúa sắp đến. Thời gian thật sự rất là gần. Và anh em cũng không biết anh em còn bao nhiêu thời gian nữa. Chúng ta cũng không biết là người mà vấn đề của chúng ta không biết còn sống bao nhiêu chúng ta còn bao lâu nữa. Tuần tới chúng ta cũng không biết còn sống hay không. Cho nên Chúa nói rằng nên hòa giải sớm trước khi mà gặp quan án. Đây thật sự là lời cảnh báo chúng ta. Tôi nhắc tới một người em mà chúng tôi vừa mới gặp. Chúa đã cảnh báo người em đó. Trong lòng người em đó có cái ghét ai đó. Và muốn cho đó người anh em, điều gì xảy ra với anh em đó? Còn buổi tối người anh em kia thức dậy rồi té cầu thang rồi gãy xương, gãy cổ, gãy ngang cổ, gãy cổ, gãy xương cổ, hoặc là nhưng mà Chúa thương xót anh em đó. Và nên anh em cũng may, cũng không có bị bại liệt, không chết. Và tôi đã tới thăm với người anh em đó. Và Chúa đã yêu người anh em đó. Đã tại thực sự người anh em này đã muốn người anh em kia bị té gãy cổ, mà anh chính anh này cũng bị. Cái vậy Chúa đã thức. Và tôi thông công với vợ của người anh em đó. Và tôi khuyên người anh em đó hãy sử dụng để hòa giải với tất cả mọi người. Rồi người anh em nói rằng tôi sẽ không sẵn sàng gặp Chúa. Nhưng mà Chúa đã giữ gìn người anh em bị té đó để quay lại, để ăn năn và để hòa giải với những người mà có vấn đề với mình. Đây là... Và chúng ta cũng không nên chờ đợi mà hãy làm hòa bình với các anh em khác. Và ví dụ của trong thư gian thứ nhất, câu 16: bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống mình vì anh em mình vậy. Đây là một cái tấm gương rất là tốt. Tất cả chúng ta, Isaiah nói chúng ta đi lạc giống như là chiên lạc vậy. Và chúng ta không ai đã tìm kiếm Đức Chúa Trời, không ai chúng ta đã làm sự công bình. Tất cả chúng ta đều bị lầm lạc. Và lời Chúa nói là Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài khi Đấng Christ chết chúng ta, khi chúng ta còn là kẻ có tội. Chúa yêu thương chúng ta để làm bước đầu tiên. Chúa đã mở lòng đi tìm kiếm chúng ta. Đó là ý muốn của Chúa. Chứ không phải là người có tội tốt hơn cải thiện mình, mà là Chúa tìm kiếm chúng ta đầu tiên. Đó thực sự là một tấm gương để chúng ta cũng làm cái bước đầu tiên. Nếu chúng ta yêu anh em, hãy làm cái bước đầu tiên. Nếu tôi giữa với Jonathan cũng đề thì tôi cũng phải làm bước đầu tiên. Hay là trong vợ chồng nhiều lúc có sự bất hòa ở trong vợ chồng thì tôi quên cái gì đó, cái vợ tôi nói gì đó, hoặc ta hòa giải, hoặc là chúng ta có sự chết gia đình, hoặc ta xin lỗi, nói chúng ta hãy tìm kiếm sự hòa giải với nhau. Cái bước đầu tiên có một cái có điều kiện là chúng ta phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình, vì bỏ sự kiêu ngạo của mình vì anh em. Nếu chúng ta không thể bỏ sự chúng ta không có bỏ sự kiêu ngạo mình thì chúng ta ở trong sự chết. Và trong thời gian này chúng ta thông công về cây sự sống và cây hiểu biết dẫn đến sự chết. Nếu chúng ta từ bỏ sự sống tâm hồn của mình thì lời Chúa nói rằng thì chúng ta có thể nhận thêm sự sống. Chúa nói rằng hạt lúa mì nếu lúa mì không có rớt xuống đất thì ở một mình, nhưng mà nếu mà chết đi sẽ có kết quả. Nếu mà tôi không thể nào chối cái tôi của mình được thì tôi ở trong sự chết. Tôi có thể giữ được cái đời sống tâm hồn của tôi, sự kiêu ngạo của tôi, nhưng mà đó là cái cuối cùng, hậu quả là sự chết cho tôi và cho người khác. Thì nếu tôi từ bỏ sự sống tâm hồn của mình vì anh em thì tôi có sự sống, và tôi cũng có thể cung cấp sự sống cho anh em khác được. Đây là điều quan trọng với chúng ta, để chúng ta làm theo tấm gương của Chúa vì anh em mà chúng ta từ bỏ sự sống tâm hồn của mình, rất là quý giá. Tôi tin rằng không có cái sự bày tỏ tình yêu nào giữa các anh em bằng cái ví dụ này. dọc nếu mà không có bất hoài cả thì không khó khăn để yêu người khác. Ví dụ nếu mà Simon lúc nào cũng thân thiện với tôi thì tôi yêu Simon rất rất dễ dàng, tôi chẳng không cần nói về tình yêu cả. Nhưng nếu mà có khó khăn giữa tôi với người anh em Simon đó thì phải có, thì lúc đó tình yêu của Chúa được bày tỏ bằng cách tôi từ bỏ sự sống tâm hồn của mình vì anh em, lúc đó mới có biểu lộ từ tình yêu của Chúa. Đây là điều chúng ta cần làm. Và những trong những ngày này tôi phải thấy tình yêu của Chúa để làm tấm gương của tôi. Chúa đã chịu khổ như thế nào và sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì tôi, thì tôi cũng phải từ bỏ mọi thứ vì đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Thế gian không có làm như vậy. Ở trong cơ đốc giáo cũng vậy, nhưng mà ở Sion phải có điều này. Nếu chúng ta nói chúng ta là hội thánh Philadelphia thì sự phải có sự biểu lộ tình yêu anh em này. Tôi cầu xin Chúa cho chúng ta được gia tăng điều này để cho tình yêu của Đức, tình yêu anh em được gia tăng và được biểu lộ ra ngoài, là một lời chứng cho Chúa. Đây là điều mà Chúa chờ đợi. Tôi muốn bổ sung thêm một điểm. Ai mà không yêu thương thì ở trong sự chết. Điều này rất là quý giá. Ít lời, nhưng mà đã đi vào điểm chính. Điều này đã nói với tôi rất là nhiều. Chúng ta hãy tiếp nhận điều này một cách nghiêm chỉnh. Nếu mà không ai không yêu thì ở trong sự chết. Và tôi đã hỏi rồi, nếu điều này sẽ xảy ra như thế nào đối với chúng ta. Tôi đã đọc một số câu khác ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 6. Đoạn 1, chương 6, câu 1. Côrintô thứ nhất, đoạn 6, câu 1. Phao-lô nói với các hội thánh ở Côrintô, khi trong anh em có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình, đoán xét, hơn là cho các thánh đồ. Nhưng anh em, câu 6, nhưng anh em lại kiện anh em, lại đến trước mặt kẻ không tin. Thật vậy, anh em có sự kiến cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng sự trái lẽ là hơn? Cho chẳng đành cho sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em lại làm ra sự trái lẽ. Chính anh em gian lận lại làm thể cho người anh em nữa. Điều này đã nói với tôi rất là nhiều. Nếu điều này xảy ra ở trong hội thánh thì nó sẽ là phá hủy hội thánh. Khi tôi suy gẫm về điều này, Chúa đã nói với tôi chỉ có một điểm. Chúa nói tôi là đừng có nhường chỗ cho ma quỷ. Chúa cho thấy rằng đây là cái điểm, chúng ta đừng có nhường chỗ cho ma quỷ ở trong lòng chúng ta. Vài năm trước, khi tôi vừa đến hội thánh, thì chúng ta đã thường nhai Khải Huyền 12 mỗi tuần. Chúng tôi thường ăn cái câu Kinh Thánh đó. Và hôm qua khi tôi đọc thư Giăng, tôi đã thấy tại sao lúc đó chúng ta đã nhấn mạnh rất là nhiều. Tại vì nói rằng Khải Huyền 12 câu 11, họ đã chiến thắng thắng bởi lời chứng, bởi huyết của chiên, và đã không yêu sự sống của mình cho đến chết. Họ chẳng yêu sự sống của họ đến chết. Cải Huyền 12 câu 11. Đó là cách mà chiến thắng ma quỷ, từ bỏ đời sống tâm hồn của mình cho đến chết. Chúng ta xin Chúa tỏa sáng cho chúng ta trong thời gian này, cho chúng ta thấy tình yêu anh em quan trọng như thế nào. Tình yêu anh em chiến thắng cái bản chất tội lỗi của ma quỷ. Cho nên mới ở thực gian mới nói là họ từ sự chết mà đi vào sự sống, tại vì họ yêu anh em. Và đó cũng là sự sống phục sinh của Chúa. Nó còn một điểm khác có liên quan. Ban đầu tôi nói rằng Chúa phải bày tỏ điều gì ở trong hội thánh. Chúa đã từ lời bỏ sự vinh hiển của Ngài để Chúa muốn đạt được cùng với chúng ta đạt được biểu lộ sự vinh hiển của Chúa qua chúng ta. Tại sao Chúa đã làm như vậy? Trong Giăng 13 câu 34, một điều răn mới là ban cho các ngươi, rồi các ngươi yêu nhau giống như ta đã yêu các ngươi, thì các ngươi cũng yêu nhẫn nhau. Qua đó thì người ta sẽ nhận ra được các ngươi là môn đồ của ta, vì khi các ngươi có tình yêu giữa lẫn nhau. Nếu chúng ta có tình yêu với lẫn nhau, thì Chúa muốn có mục tiêu cao của chúng ta. Chúa muốn làm chúng ta thành Philadelphia. Điều này chúng ta, trong thời gian này tôi đã đọc Khải Huyền chương 2, chương 3. Có cái hội thánh mà Chúa khao khát, đó là hội thánh Philadelphia. Đây là hội thánh về của tình yêu thương anh em. Nếu mà tôi thấy điều đó, thì nếu tôi thấy được điều đó, thì tôi từ bỏ cái đúng của mình. Có khó để bỏ cái... Tỉnh tảng tôi hỏi... thỉnh thoảng nó chỉ là cái từ bỏ đời sống tâm hồn của tôi. Mà nếu mà ai cũng làm điều đó, thì cuối cùng Chúa có được Philadelphia, là hội thánh của tình yêu anh em. Amen. Đây là có sự khích lệ lớn đối với tôi trong những ngày này. Trong thế gian ở ban đầu, tình yêu nguội lạnh trong nhiều người, nhưng mà trong chúng ta thì tình yêu, nếu mà đến tình yêu gia tăng hơn nữa trong chúng ta, thì đó là một cái sự biểu lộ tuyệt vời cho Chúa. Chúng ta muốn leo lên, muốn tiến lên. Thế gian thì xuống dốc, còn chúng ta muốn leo lên núi. Còn điểm cuối cùng, Roma nói rằng tạo vật đang khao khát sự bày tỏ của con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta mong khao khát Chúa vẫn cùng làm việc với Chúa để Chúa có được hội thánh Philadelphia của tình yêu anh em. Chúng ta từ bỏ sự đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Chúng ta đọc Côrintô thứ nhất đoạn 13 từ câu 1 tới câu 7. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chả vang tiếng. Dầu tôi nói được ơn nói tiếng tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để cho nuôi kẻ nghèo khó, đầy bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì đó chẳng có ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình và chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nó tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết sẽ bị bỏ. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Cảm tạ Chúa. Cho cả tuyệt vời. Chúa chúng con cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa về tình yêu tuyệt vời của Ngài. Tình yêu hay kiên nhẫn, tình yêu thương nhân từ, chẳng ghen tị. Nếu mà chúng ta không có tình yêu thương thì chúng ta chẳng là gì cả.